Chương 42. Câu chuyện thật về những con ma. Vào lúc ấy, những câu chuyện ma cứ đồn đại trong đám nô lệ ở đồn điền Le Gris. Người ta khe khẽ kể với nhau rằng, lúc nửa đêm, người ta nghe thấy tiếng chân người xuống cầu thang kho thóc, rồi đi lại ở trong nhà. Cửa trên gác đã khóa, chắc hẳn con ma phải có chìa khóa khác, hoặc có phép biến hóa để chui qua lỗ khóa mà tự do đi lại. Thật đáng sợ. Người ta tưởng tượng một người cao lên khênh, khoác một tấm vải trắng, đi lại lại, vào những giờ dành riêng cho ma. Cái bóng ấy mở cửa, đi khắp nhà. Có khi biến mất, rồi lại hiện ra, lẳng lặng leo lên gác. Sáng ra các cửa lại khóa chắc chắn hơn. Le Gris không thể không nghe thấy những lời xì xào bàn tán ấy. Người ta càng cố giấu nó càng bực tức. Nó uống rượu nhiều hơn bao giờ hết. Ban ngày, nó ngạo nghễ đi lại và chửi rủa om sòm. Nhưng đêm đến, nó mê sảng, rất khó chịu. Đêm hôm sau ngày chung cất bát tôm, nó ra tỉnh, chè chén say sưa. Mãi khuya mới trở về, nó lấy chìa khóa mở cửa rồi lăn ra ngủ. Nó đã khóa cửa, rồi lấy ghế chặn lại. Nó đặt một cái đèn nhỏ bên đầu giường và nhét mấy cái súng lục bên cạnh. Nó soát lại chốt cửa sổ. Nó thề rằng nó chẳng sợ ma, sợ quỷ gì cả, rồi ngủ mất. Sự thật, vì mệt quá, nó ngủ rất say. Nhưng một cái bóng đã len vào giấc ngủ của nó. Một sự khủng khiếp, một sự sợ hãi mơ hồ cái gì rất kinh hãi đang chờ nó. Nó tưởng như thấy tấm khăn liệm của mẹ nó. Nhưng thật ra là Cassie đang giơ tấm khăn cho nó xem. Nó biết là nó đang ngủ, mà vẫn nghe thấy tiếng gào thét, tiếng rên rỉ. Nó cố gắng thức dậy mà không được. Nó nửa thức, nửa ngủ. Nó biết chắc chắn rằng có cái gì đi vào buồng của nó. Cửa mở, nó không sao cử động được. Sau cùng nó dùng dậy được, cửa mở rõ ràng, và một bàn tay giơ ra, tắt ngọn đèn đêm. Trời đầy mây và sương mù, nhưng nó vẫn thấy được một bóng trăng trắng lẫn vào trong nhà. Nó nghe thấy tiếng áo quần của con ma sột soạt. Con ma đứng bên giường nó, một bàn tay lạnh buốt mó vào tay nó, nói khẽ. Ra đi! Ra đi! Nó sợ toát mồ hôi. Cái bóng đã biến mất, không biết lúc nào và bằng cách nào. Le Gris nhảy xuống đất, chạy ra cửa, cửa khóa chặt. Nó ngã ra bất tỉnh. Từ hôm ấy, Le Gris càng uống rượu khỏe, uống nhiều vô kể. Ít lâu sau ở vùng ấy, người ta kể rằng Le Gris ốm và như gần chết. Không ai chịu được cái cảnh khủng khiếp trong phòng người ốm. Le Gris nằm đấy, lúc nào cũng mê sảng. Nó kể lể những câu chuyện ma quái, ai nghe cũng rùng mình. Trên đầu giường, nó vẫn thấy một bóng trắng đứng đấy, im lìm, khốc liệt, bảo nó. Ra đi! Ra đi! Do một sự tình cờ lạ lùng, cái đêm Le Gris thấy ma, người ta cũng thấy cổng mở toang. Mấy người da đen quả quyết đã trông thấy hai cái bóng trắng lướt trên đường đi ra phía đường cái. Mặt trời sắp mọc là lúc Cassie và Emeline dừng lại dưới một lùm cây gần thành phố. Cassie bận đồ đen, kiểu những người phụ nữ Tây Ban Nha sống ở thuộc địa. Đầu đội một cái mũ và trùm một cái khăn thêu che lấp mặt. Hai người bạn với nhau, Cassie đóng vai một bà lớn, còn Emeline giữ vai trò cô gái ở trong thời gian đi trốn. Cassie từ nhỏ được nuôi nấng trong xã hội thượng lưu, nên lời ăn tiếng nói, dáng điệu, cử chỉ của chị hợp với vai chị đóng. Chị còn giữ được những quần áo và đồ trang sức lộng lẫy, nên trông chị hệt như vai chị đóng. Chị dừng lại ở một cửa hàng bán hòm ở vùng ngoại ô. Chị mua một cái rất đẹp và bảo người bán hàng cho người mang giúp theo sau. Thế là chị có một chú bé kéo xe trên đặt hòm, đi kèm. Emeline thì mang túi, gói đồ lặt vặt. Chị vào một khách sạn xuềnh xoàng, như hệt một bà quý phái. Người đầu tiên chị gặp là George, đang đợi chuyến tàu thủy sắp tới. Lúc còn ở trên kho thóc, Cassie đã nhòm qua khe vách, thấy George ôm xác bác Tôn. Chị đã vui sướng thấy cuộc gặp gỡ giữa George và Legree. Sau đó, những lúc chị giả vờ làm ma đi lại dưới nhà, chị đã nghe thấy những người da đen nói chuyện về anh chàng thanh niên ấy. Như thế là chị biết anh ta là ai, quan hệ của anh ta với bác Tôn như thế nào. Chị rất tin tưởng, nhất là khi chị biết George cũng đang chờ tàu như chị. Dáng điệu, cử chỉ, lời ăn tiếng nói của Cassie và tiền bạc chị chi tiêu làm cho không một người nào ở khách sạn nghi ngờ gì. Người ta chẳng chú ý gì lắm đến những người khách trả tiền hậu hỷ xem họ là ai, đúng như Cassie đã dự đoán. Lúc chị lấy tiền mang theo. Trời gần tối thì tàu cập bến. George vốn lịch thiệp, đưa Cassie xuống tàu và xoay xỏa mãi mới thuê được một cái phòng loại sang cho chị. Cassie viện lý do bị mệt, không ra khỏi phòng suốt thời gian tàu đi trên con sông đỏ. Cô gái ở hết lòng săn sóc bà chủ. Khi tàu đến sông Mississippi, George được biết bà khách mới quen cùng ở bang Kentucky. Anh mời bà, dành cho bà một buồng sang trọng trên con tàu anh sẽ đi. Biết bà không được khỏe, anh rất lo lắng và sẵn sàng giúp mọi việc. Thế là ba người xuống một chiếc tàu rất đẹp, tàu Cincinnati, vượt sóng ngược dòng sông. Bây giờ sức khỏe của Cassie khá hơn. Chị thường lên bông tàu ngồi chơi và ăn trong phòng ăn. Mọi người khách trên tàu đều nghĩ rằng đã có một thời bà rất đẹp. Từ khi George thấy rõ mặt chị, anh tưởng như gặp lại một người giống như thế. Một hình ảnh lờ mờ, không sao nhớ rõ được. Anh không thể không chăm chú nhìn chị mãi không thôi. Lúc ngồi ở bàn hay trước cửa phòng, lúc nào ngước mắt lên, chị cũng bắt gặp con mắt của anh chàng trẻ tuổi đăm đăm nhìn mình, rồi lịch sự quay đi. Cassie thấy không được yên tâm. Chị nghĩ rằng anh chàng có thể bắt đầu nghi ngờ điều gì. Sau cùng chị quyết định nói thật với anh, và tin ở lòng tốt của anh. Chị kể tất cả cuộc đời của chị. George có cảm tình với bất cứ ai trốn khỏi bàn tay của Legree. Cái đồn điền ấy, cứ nghĩ đến hay nói đến là anh không thể không nổi nóng lên. George đảm bảo với Cassie sẽ làm bất cứ việc gì để che chở chị và sẽ đưa hai người đến một nơi an toàn. Bên cạnh phòng Cassie ở có bà Túc, một người Pháp, đi cùng với một đứa con gái trạc 12 tuổi rất dễ thương. Trong một câu chuyện, bà biết George là người gốc ở Kentucky. Bà gắng hết sức làm quen với anh. George suốt 15 ngày trên tàu thường hay ngồi ở trước cửa phòng, nên Cassie có thể nghe được tất cả những câu chuyện họ trao đổi với nhau. Bà Túc hỏi rất tỉ mỉ về vùng Kentucky. Bà bảo tuổi bé bà sống ở đấy. George ngạc nhiên, thì nói bà trước kia ở ngay liền bên nhà anh, và càng ngạc nhiên khi thấy bà quen nhiều người ở trong vùng. Một hôm bà Túc hỏi anh, ông có biết một người tên là Harris ở vùng đó không? Có một ông cụ là Harris, nhưng không xa nơi cha tôi lắm. Nhưng mà chúng tôi ít chơi bời với nhau. Có phải ông ta có nhiều nô lệ lắm không? Bà Túc săn đoán hỏi. George ngạc nhiên đáp. Đúng như vậy. Ông có nghe nói đến một người nô lệ của ông ta, một anh lai da đen, tên là George không?
Có George. Tôi biết lắm. Anh ta lấy một người con gái nô lệ của mẹ tôi. Nhưng anh ta đã chạy sang Canada rồi.
Ôi thật thế à? Anh ta có trốn thoát được không? Ôi lạy Chúa.
George nhìn bà, ra ý hỏi tại sao như vậy. Bà Túc ôm lấy mặt, nức nở khóc.
Cậu ấy là em trai của tôi. Ôi thưa bà.
George sửng sốt nói. Bà Túc hãnh diện ngẩng đầu lên, lau nước mắt.
Dân ạ, George là em trai của tôi. Tôi ngạc nhiên hết sức ạ.
George nói vậy, rồi lùi cái ghế ra xa một chút để nhìn bà Túc. Lúc tôi bị bán về phương Nam, thì nó còn bé tí à. Một người rất nhân từ mua tôi, đưa tôi về miền Tây Ấn Độ, giải phóng cho tôi và lấy tôi làm vợ. Nhà tôi vừa chết ít lâu. Bây giờ tôi đến Kentucky để tìm em tôi và chuộc nó. Tôi có nghe anh ta kể có một người chị tên là Emily bị bán về miền Nam.
Tôi đấy ông à.
Xin ông cho tôi biết. Cậu ta là người...
Thưa bà, một thanh niên rất tốt ạ.
Mặc dù bị chế độ nô lệ đè nén.
Một người tốt bậc nhất, thông minh, có cách sống tốt lắm.
Tôi biết, vì anh ta lấy vợ ở nhà chúng tôi.
Bà Túc vội hỏi.
Thế người vợ thế nào ạ?
Quả là một viên ngọc quý. Chị ta vừa xinh lại vừa thông minh, rất dễ thương, rất ngoan đạo nữa. Mẹ tôi coi chị như con đẻ.
Chị ta biết đọc, biết viết, biết thêu thùa rất khéo, hát thì tuyệt lắm.
Cha tôi mua chị trong một chuyến đi Nouvelle-Orléans, đưa về để tặng mẹ tôi. Lúc ấy chị ta độ 8-9 tuổi. Cha tôi không bao giờ bảo cho mẹ tôi biết là đã mua chị ấy. Nhưng gần đây khi soát lại giấy tờ cũ, chúng tôi đã tìm thấy giấy bán chị ta. Tất nhiên là giá rất cao. Nhưng mà chị ấy xinh tuyệt trần.
Lúc ấy George quay lưng lại Cassie, nên không thấy chị đã chăm chú theo dõi câu chuyện đến mức nào.
Nghe đến đấy, chị cầm lấy cánh tay George, mặt tái đi vì xúc động, chị hỏi.
Thế ông có biết tên người chủ đã bán cô bé cho cụ nhà ta không?
Simon, nếu tôi không lầm, ít ra là tên ghi trên giấy bán.
Trời!
Cassie ngã xuống, chị đã ngất đi. George và bà Túc vội vàng cứu chữa cho chị. Cả hai người đều không hiểu vì sao chị bị ngất như vậy. Họ rối rít lên, như thường thấy trong những trường hợp tương tự. Trong lúc vội vã, George đánh đổ một bình nước và đánh vỡ hai cái cốc. Nhiều bà biết có người vừa gặp nạn, kéo đến đứng chật ních trước cửa, làm cho không khí mát không lọt được vào buồng. Chị Cassie tội nghiệp. Khi chị tỉnh lại, chị quay mặt vào vách, khóc nức nở như một đứa trẻ.